cùng với cộng đoàn các thầy giảng tại đây. Mạc Sanh Văn đã trải qua cuộc thử thách đau khổ. Trước đây, Văn là đứa trẻ tương đối sung túc nhất ở nhà xứ. Về tiền bạc cũng như về ăn mặc và chi tiêu lặt vặt. Thời buổi đó, gia đình Văn khá giả đã cung cấp đầy đủ mọi vật dụng cần thiết, có khi trên cả nhu cầu hàng ngày. Bé Văn cũng đã chia sẻ với bạn bè thiếu thốn kém may mắn hơn mình. Từ thuở bé, anh chị em Văn thường nghe theo và noi gương mẹ trong việc giúp đỡ người nghèo khó, khốn khổ. Bà mẹ thường nói, mỗi lần các con cho kẻ nghèo khổ vật gì, chúng con nên nghĩ là các con cho Chúa, cho chính Chúa Giêsu. Đừng để đến giá trị của vật bố thí, hãy nghĩ đến tình yêu thương mà chúng ta cảm nhận được đối với người được chúng ta giúp đỡ. Khi cho kẻ nghèo vật gì, phải cho luôn cả trái tim mình. Vì thế, cô em gái Văn thích chạy bộ đến người hành khất dẫn đầu đám ăn xin mà kêu lớn, chào Giêsu, chào Giêsu. Vì thế, ở nhà xứ Hữu Bằng, Văn không bao giờ bỏ rơi người ăn xin và rất bực bội, căm phẫn khi họ bị đánh đập, xua đuổi. Văn thường bị công kích kịch liệt khi tìm cách giúp đỡ họ. Để tránh những lời nói ra nói vào giữa đám người trong nhà Chúa, để tránh những cặp mắt tò mò rình rập, Văn tìm cách bố thí lén lút. Khi cho quần áo chẳng hạn, Văn mặc vào người mình, thản nhiên đi ra ngoài, xa xa một chút, cậu bé cởi ra trao cho người xin. Văn thích chuyện giảng tâm sự với họ, nhất là lắng tai nghe họ nói. Tình thật của tâm hồn họ làm cho Văn cảm động bồi hồi, có lúc chảy cả nước mắt. Cũng chẳng lạ gì khi Chúa đã phán, họ là kẻ có phước, vì chân nước trời là của mình vậy. Đến lượt mình, Văn sẽ phải sống nghèo nàn, thiếu thốn, không một đồng trinh dính túi, và dùng một vài mẹo vặt để khỏi bị kẹt. Mà trong nhà xứ có thiếu gì hạng ăn cắp, người lớn ăn cắp, người vừa vừa ăn cắp, trẻ nít ăn cắp, lớn nhỏ, đàn ông, đàn bà, có rất nhiều người ăn cắp. Nhưng việc ăn cắp tiền của cha xứ cũng rất khó khăn và nguy hiểm. Nên con thường đến trước tòa Đức Mẹ, năn nỉ mẹ. Con tỏ bày nỗi khốn khổ của con, rồi con mới tới hòm tiền tìm kế moi ra. Đang lúc con moi xu, nếu bị bắt tại trận, thì con là thằng ăn cắp. Nhưng với mẹ thì con vô tội, vì con đã xin rồi cơ mà. Lần nào con moi xu ở két Đức Mẹ cũng dễ. Đó là những lời Văn viết vào tập nhật ký sau này. Mẹ Maria rất thích được con cái tin cậy trong nhà. Văn hiểu được điều đó ngay khi còn bé tí, rất sớm. Một đoạn trong chuyện khác chứng minh việc đó, Văn đã ghi lại như sau. Một hôm, con hết giấy và mực để đi học. Kỳ ấy, con lại phải học gấp đôi để đi thi. Đã 3 ngày con ra trường đều bị ngồi coi bảng mà không có giấy chép bài. Con đã xin cha xứ, nhưng người nói, học cho mày chứ cho tao à, mà mày vác mặt đi xin tao giấy. Câu nói ấy va chạm đến tim gan con, đau đớn hơn là bị chém cổ. Ở trường thầy giáo đã đe, nếu mai không có giấy, anh sẽ bị đuổi. Tính sao bây giờ? Nhưng không phải đã hết hy vọng. Con liền đem đôi mắt tràn trề lệ đến bên Đức Mẹ với nỗi lòng đầy nhục nhã. Con tả lại cho mẹ hay thân phận con không còn được may mắn như nhiều trẻ khác. Sau đó, một sự xúi dục con đến trong tư tưởng. Con liền đến hòm tiền Đức Mẹ, tính cũng là moi đấy. Nhưng vừa đến, con đã thấy thò ra ở miệng hòm một tờ giấy 2 hào. Số tiền đủ cho con mua tập giấy trắng và một lọ mực tím. Và cũng nhờ số tiền ấy, con mới chiếm được mảnh bằng sơ học. Từ hôm ấy trở đi, Văn không dám mạo hiểm sử dụng các mẹo vặt ấy nữa. Thỉnh thoảng, các ông bà đạo đức trong xóm cho Văn tiền hoặc chút quà mọn. Nhờ đó, Văn sống qua ngày. Văn cho đó là việc mẹ Maria nâng đỡ, cứu trợ mình. Nên Văn thường thích nói, Maria là mẹ tôi là con của mẹ, điểm mấu chốt là ở đó. Càng ngày càng rõ ràng hơn, Văn biến thành người đầy tớ tí hon của cha Sở. Ngài biết rõ khả năng của cậu bé, nên luôn luôn giữ Văn bên cạnh mình để hầu hạ. Đi đâu cha cũng bắt đi theo. Cũng thế, năm cha đi giảng cấm phòng ở Bắc Sơn, Văn phải đi theo. Ngoài những chỉ thị khác, Văn nhận được lệnh cấm tất cả mọi người vào nhà xứ trong giờ nghỉ trưa. Văn chấp hành và thực thi lệnh ấy rất chu đáo. Không nổi, trong lúc cãi nhau với đám thiếu nữ ngoan cố, khăng khăng đòi vào cho bằng được, cậu bé sơ ý trật chân từ trên tường cao té xuống lầy gần đó. Văn ngất đi, bất tỉnh. Ít phút sau mở mắt ra, cậu bé thấy đám thiếu nữ đứng quanh mình, cô thì sỉ vả, cô thì phân trần. Các thiếu nữ muốn làm thân với cậu bé, an ủi dỗ về cậu bé cho qua chuyện. Văn nói, để tôi yên, tôi không có ý gì xấu đối với các chị, nhưng vì lệnh ngặt của cha Sở, tôi phải chấp hành. Mai thai, một thanh niên nhà xứ đi ngang qua đó, nghe tiếng Văn, vội vàng tới xem. Anh này thấy Văn nằm thượt dưới đất, co quắp người lại, mặt mày tái mét, chân trái bị thương nặng ở đầu gối, vết thương xem ra nặng. Được báo tin, cha Sở vội vàng tới nơi, mặt hầm hầm. Cha tính quất Văn một trận, nhưng chỉ ở giúp việc ngăn cản người. Còn Văn, cậu bé vẫn bình tĩnh lần hạt và phút trót mình trong tay mẹ Maria. Lại một lần nữa, mẹ sẽ cho Văn một lối thoát. Văn bị sốt liên miên, nằm co một chỗ. Cậu bé đầy tớ, nay tự nhiên trở thành vô dụng. Bởi vậy, sau nhiều đột biến, bàn tán, cha Sở cân nhắc lợi hại, cuối cùng đồng ý gửi Văn ở nhà một quả phụ trong họ Đạo. Bà này giàu có và đang dưỡng nuôi một bé gái tàn tật lên 7, còn sống sót trong số 5 đứa con gái của bà. Bà ước ao có được một đứa con trai và Văn trở thành con trai của bà. Văn được thương yêu, chịu chuộng, và cậu bé không bao giờ quên được thời gian 6 tháng dưỡng bệnh tại nhà bà Sáu.